King James. Cùng với người nào nữa. Hôm nay là mừng thuyết là thứ 27. Thần kinh âm và cũng như là kinh giải pháp liên bàn ở chùa này. Tôi sẽ nói chừng là tầm 50 phút. Thì sau đó tôi mở cho thần kinh giải pháp liên bàn. Trước khi đi vào sự thuyết là tôi muốn đính tránh một điểm để quý vị đừng có ngồi nhạc và làm đó. Cách đây hai buổi có Nguyễn Phẩm Yên tới đây, các tiền vô vi tới đây có nói chuyện một buổi. Thì trong khi ông ta nói chuyện, ông ta làm như này rất tốt và có công tu thiền, nhưng về cái giáo lý thì chưa được vững lắm. Thì ông ta rất say sưa, ông ta kể những kinh nghiệm xuất hồn của ông ta. Thì ông ta nói rằng đây là phải tâm nguyện về cái hồn, cái lý, cái phách. Thế đồng thời ông ta có kể một cái kinh nghiệm xuất hồn của ông ta thì nói bay lên mức tầm trời, không biết chỗ nào cao đó. Thì ông ta say sưa nghĩ rằng cái đó là sườn tích quang tình độ. Thì cái đó thì chúng mình đây nên nhìn đầu những người đọc kinh nhiều, cái lời nói đó là một cái lời tà kiến rất là lớn. Vì những người chúng mình đang yêu nghiêm đó, mà tu thấy nó sườn tích quang nó thì có khi phải đến hai bản A Tăng Kỳ Kiếp, hai A Tăng Kỳ Kiếp. Thì có thể lúc đó mình lâng lâng, mình thấy cảm giác sự lâng lâng đó, nó khác thường, thì mình say sưa có mình nói cái đó. Tôi nghĩ là cái đó thường thì qua bình hồ, thì cái đó mới lại phản kiến. Mà rồi sau cũng phải trả cái đó. Ví dụ khi đọc Kinh Văn Nghiêm, mình thấy rõ rằng là tôi đừng trở lại trong mai thứ người ta là thì Đức Phật nói về cái ngũ âm ma, người nói trước hết về cái ma chứng một vật cái sắc ấm, ma chứng đúng một vật cái thọ ấm, thì vật trầm ấm, thì vật hành ấm, thì vật thức ấm. Thì mình thấy con đường thiền khó kinh khủng. Ngài nói về trong ma vật cái sắc ấm, Ngài nói là khi mà hành giả ngồi thiền mà thấy tất cả cái hư không biến thành thất bảo, thấy tất cả đều là chư Phật nó tạo được mà chưa ăn thua gì cả, mà mình nghĩ là cái đó là cái sở đắc của mình được, cái ma chứ khó lắm chứ, là sao cái việc có thể ngồi thiền mà thấy tất cả hư không biến thất bảo mà chưa ăn thua gì cả, có thể nói là chưa tới sơ thiền nữa mà thấy tất cả hư không hiện chư Phật nó tạo vẫn không ăn thua gì, vì thấy một điều khó mà làm những cái đó rồi mình từng sinh cái tâm vui mừng quá độ, nghĩ đó là chứng đắc thì mình dừng lên nó không đi lên nữa, thì chắc là cái ma kiến. Ma kiến đó là tất cả những cái gì làm mình dừng chân lại, mình không tiến nữa, thì mình vui vẻ hoan hỉ trong cái đó, nghĩ rằng mình đã đắc được rồi, cái đó là tăng trưởng mà mới đầu là ít cho là đủ. Nhưng mà Phật là sợ nhất cái người dừng chân. Đức Phật mình trách thì trách từ ngoài làm nhiều, mình mà làm dừng chân nhiều. Tu là đến một cái chỗ nào lên chỗ phạm thiên dừng chân này, cho đấy là bến bờ, là bến ma chứ. Nên là vô sắc giới thì cho là bến bờ, là bến bờ rồi không tiến lên, mà không bao giờ phát cái đi vào độ xanh, đấy là bến ma chứ. Thì đây ông Nghiêm là người rất thành thực, nhưng mà cái đó là cái lầm lỗi lớn mà tôi không dám nói đâu, mình chưa tiện nói vì nó đương say dương đương khoái chí là sao mình nói sao mà người đó công tu thiền là ông ta tu thiền đến mười mấy năm trở về gần 2 năm, nhưng mà giờ ông Nghiêm đọc thì sợ này thứ không tất cả đều là rất màu cả, mà chưa đã chưa 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 ăn được gì cả. Thì đây là mình nói với nhau thôi, để mình tự cảnh giác thôi. Cái đây có ít con người cụ thể. Nói cho đúng thì cái khách quan về mặt pháp là không biết được. Tu thiền là phục thêm cái tình độ, tu thiền tu mật phục thêm tình độ. Phần mặt pháp không phải tu mật, tu mật không tu thiền không nhỏ, tu mật không nhỏ. Vì căn cơ mình kém, ngày xưa thân thể người ta khỏe mạnh, căn cơ rất sáng láng, để giữ giới dễ. Mà trí tuệ họ sáng láng, thì các ngài có thể tu thiền được một phần. Thế bây giờ khó mà có thể nói có căn cơ tu thiền. Nói tu thiền là thỏa mãn cái sở thích của mình, và đồng thời thỏa mãn một cái sự mong cầu và bất lạc của mình. Mà tất cả ma tướng trong tâm thiền đều do mong cầu. Thì mong cầu càng nhiều bao nhiêu thì ma tướng càng dễ có. Thế tất cả phái ngoại đạo là cái phái thiền vô vi, hoặc là phái của thế ngài để mà mong cầu dữ dội. Công cụ thì ít, căn cơ thì nhỏ, mong cầu thì dữ dội. Tu hành không phải là chuyện dễ, nhất là tổng lớn này. Lên trên nữa là chuyện dễ rồi. Quý vị thấy là chúng mình nhìn rõ theo sinh này, là những người tu nhân dân ở nhân gian này cần nhờ tu lấy một số trí huệ, một số phước đức để nâng sự từ bi mình sang chỗ nào dễ tu. Còn những vị là cái tu về sàn tiến pháp, tu công phu như thế, ngoài đạo tu công phu lắm, đứng một chân nằm trên chân, ăn nhiều khi một tháng ăn độ một miếng bơ này cái, ăn xong là nổi. Thế mà cầu xin thiên chứ được, rồi là tu lắm. Sàn tiến pháp của Trung Hoa là từ là tu công phu lắm, mà nhiều lắm đến trung giới chưa lên được thiên tiên. Các vị tiên bay qua cái đài trung giới giữa đấy, chỗ mình mấy mặt trăng thôi, chưa lên được trung thiên. Thì sống được trường sanh hơn mình một hai ngàn năm. Thế thì riêng nhà Phật đặt ra mấy nỗi tu hành tương đối có thể mình lên cao mà mình lên. Ví dụ có thể tu lên xiên, không cần phải tu cần lên sai. Mà tu bằng cách bố thí làm những hành giản có thể lên thiên, lên hơn thần lên sai, thấy nó rõ. Thì hôm nay cũng muốn giới thiệu quý vị một cái đoạn kinh trong bài Bảo Tích rất là hay, rất là đơn giản. Thì đoạn kinh này trong cái tập số 8 của bài Bảo Tích, một trang 378. Trong kinh này là Đức Phật đến cho nó thì có một số những vị tu tiên trong rừng, trong rừng đi ra. Các vị tu tiên là tu lâu lắm, 500 vị. Thế vì tiên mà đứng đầu là ngài Quảng Lạc. Thế ngài tu lâu quá, ngài thấy mình không đạt được cảnh giới gì sớm. Thì nghe nói Đức Phật là mặt nhất thiết trí đi qua đó, thì các vị 500 người kéo lên tới. Mà trong kinh tả các vị rất hay, nói làm sao 500 người đi đến. Quần áo thì xốc xếch, quần áo nhiều khi là những quần áo lá cây thật. Thế mà người thì vì làm khổ hạnh nhiều quá thì mặt có khi đen đủ xấu xí. Cái đi thì tóc để rất dài, tóc tuôn lên, tóc xóa tuôn lên trong tình trạng. Thì 500 vị đã có đến. Thì thật ra các vị tu tiên đó, xong các vị như này, an an sẽ được rất các vị như thế nào, là hơn là kém.
đi về hạnh Bồ Tát, rồi các vị này thông tin là đi về giống như là cá nhân thôi ạ, không phải là về một cái hạnh mà cứu độ chúng sanh.
Thì các vị hiểu sai hình đó. Yeah. Mà nếu mà lên cõi đó, thì có thể lên ra khỏi ba cõi. Các vị thông tin là trong ba cõi chúng thấp, từ đây cho đến mặt trăng thôi, chưa lên cõi trời. Chúng ta tin giả là vui. Thì trong kinh tả là lúc các vị tu tiên đến 510 đi bụi quay lại đến ngày Sa Tu Phật cũng thích chí ngày cái lông mày cái tóc mạ tóc lông mày này dài quá đẹp phải vén cái lông mày để nhìn lại tu tiên. Thế thì các vị tu tiên này khỏi mắt trên những tiên nhân, khỏi mắt các vị tu tiên rất lớn. Thế nào Đức Phật là chúng tôi tu cũng khổ, khổ công lắm mà chúng chưa thấy cái kết quả quyết định đâu. Thì Ngài nghe nói Ngài đồng nhất trí, thì tôi xin hỏi Ngài có cách gì tu để lên cõi trời không? Chúng tôi chưa lên cõi trời. Mắt bỏ ra thì Đức Phật mới lại đồng thời Ngài làm lại. Ngài làm lại đầu tiên rất là hay. Ngài tả những cảnh trên trời cho các vị trên này và trên sống như nào các người tu hành như vậy. Thì đồng thời Ngài tả một cảnh một vị thiên tử chết. Thiên tử có thể ba ma là sống 1000 năm năm trên đó là có thể nói là hàng tỷ năm thế này. Nhưng có lúc chết mà lúc chết cũng buồn đầu thì quý vị cũng nên biết như đó, mình phải hiểu rõ các chúng sanh cõi nào, các tầng trời nào, là địa ngục ra sao, ngã quỷ nào, chúng sanh tầng trời nào, Atula nào, thực lạc nào, để về sau mình hướng đi thân để mình làm trời, mình phải nghĩ đâu mình biết tới. Rồi làm việc mà thành công cũng sợ, làm việc không thành công cũng sợ. Thứ nhất là nhân lúc chết sợ cái chuyện thân sợ, không biết mình đi đâu, đi đến thành giới lão á, không hiểu sao. Thế là buổi đêm tối trời mới sang đây, mà đột nhiên đi vào thành phố Chicago rồi cả, không biết làm gì. Và tất cả những hình ảnh lạ lùng, các chúng sanh lạ lùng này, thì cái đó là những cái mà khả quan như thế. Nên có ai cần nếu mình làm một cái mình nhiều thì sau mình đi có nào mình có thể ung dung một chút. Cái thông tin này thường là thực vật. Ngài thì nói gì? Ngài dần dần Ngài mô tả cho chúng mình biết tất cả những cõi khác ra sao, tầng trời sao, địa ngục ra sao, ngã quỷ sao, xuất thân ra sao. Đồng thời Ngài nói về tâm, tất cả những đó đều tâm biết hiện. Ngài dạy cho mình cách thức, là muốn đi đến chỗ đó thì phải làm cách nào, hiểu hết. Thông tin là như vậy, không có gì khác. Mà dù nó chết trên tất cả tất cả cái tâm, cái gì, cái gì, Ngài nói tất cả cái đó, trùng trùng hiểu được như thế. Đều là do cái tâm của ông nhập là không có điểm cả, theo một điểm khác. Khi nào làm chủ cái tâm một phần nào là chủ nghiệp được đó, giống như lưu đi qua có cái gì. Thế ở đây là Ngài phát lòng từ bi, Ngài nói thì mình biết trên cõi trời là sao. Mà cái đó là cái điểm chính mình không biết mấy. Nếu có chúng sanh nào bền vững chọn nên câu này bố thí, bền vững chọn nên câu này bố thí tràn hoa thơm sinh, mỗi người khói trời những tầng thấp nhất thì quý vị phải thích cái chuyện làm bố thí tràn hoa, hoặc là mình nên tâm hoa lấy cúng dường, hoặc mình cho thì các tràn hoa cho với cái tâm không phải là mình dục vọng, cho cái tâm mình vui thích, mình thích cái hoa thì cái hoa đẹp mình cho thì khác, cho ở hơn cái đẹp đó. Không phải là tâm dục vọng, không phải tặng hoa cho mình nữ nhân để cho người mong người yêu mình đâu, cái đó không phải, cái nào hoàn toàn thẩm mỹ, nó thích cái hoa. Mà các vị không biết thế nào, riêng tôi mỗi khi mà hết cái đâu mà sang xuân hoa nở nở rộ có thể xếp đi, mình nhìn hoa thì đẹp hơn người, nhìn cây thì đẹp hơn người, thật tình. Vì cái hoa là cái loài thảo mộc, nó chưa đi một cái hẹp người nặng nề, người bắt đầu tâm thức nó phức tạp quá, đi một cái hẹp người nặng nề. Tại vì trong cái pháp giới này, tâm thức quý vị càng phức tạp bao nhiêu thì cái vinh dự quý vị càng cao bao nhiêu. Mà đồng thời cái hệ lụy càng nặng bao nhiêu. Anh này ngồi đây
anh
Hiền ạ. Tụi Vinh ấy bảo tụi Vinh đi ra đạn mà.
Dạ.
Tôi lâu quá thế rồi. Tụi Vinh cho Vinh này ra đạn.
Dạ.
Thế thì Ngài nói là cái vị của lên trần trời, cái lên trần trời trời sắt chọn nên câu này bố thí tràng hoa thơm sinh, tràng hoa thơm sinh. Người này ắt sanh về cõi trời kỳ ma. Khi biết cõi trời kỳ ma rồi, cái thái dương này mình đây nhé, có mặt trời, có những hành tinh xoay quanh, thì cái thái dương này nó là cái vòng châu đốc này, thì ở giữa là cái vùng trục của nó tức là cái nước Tu-di. Cái Tu-di nó được xây dựng bằng những quang minh thọ ấm, tại vì cái mắt mình không nhìn được. Khi nào quý vị lìa cái sắc thân này, quý vị thật sẽ nhìn thấy. Thì ở trên đầu núi Tu-di đó thì là tầng trời tứ thiên vương, có bốn vị tứ thiên vương các bạn. Tam Phật Tam Thiên Tam Quan Ma của Vua Đế Thích. Nhưng dưới vị tứ thiên vương là cái tầng trời thấp hơn, là tầng trời kỳ ma. Tôi nghĩ là những vị nào mà không thích rửa bát, không thích nhậu nhẹt lắm, mà thích những chàng hoa, thì họ thích mỹ thuật, thích mỹ thuật. Thế là làm mỹ thuật bố thí, có thể bố thí về cái ngày và chim và sắc và chó, các thứ bố thí nhẹ nhàng, bố thí người nhẹ nhàng, không có say đắm lắm, nhưng mà say đắm cái vẻ và là cái vẻ mỹ thuật của tâm giới này. Mà quá trình mình mang mình tuy vào rất sẵn mình cũng sướng lắm, nhưng mà đối thực làm là không xa. Nhưng mà quá trình là sẽ lên được là vì sao? Thì vì người đó còn dục, nhưng mà dục rất là nhẹ nhàng. Thì sang được vào thì người hết dục rồi. Thì đối với con đường, con đường đi nước có các cõi các nước, chứ mình phải thông suốt, hiểu rõ tin đâu là điều kiện gì. Tâm mình như thế nào mình biết, tâm mình tư hướng lên đó. Thành ra đó là quan hệ là vì không có cái tôn giáo mà nói rõ hết. Nhất là cái bộ đại bảo thích nói không biết bao nhiêu điểm thì ta có nói nghe. Ngày xưa cách đây tầm 15 năm lúc tôi mới đi giảng pháp, lúc đầu thì chú Lâm Trương nói về quang minh là quang nghiệp. Nói là mình vẫn bận rộn sợ đúng không, hiểu mình đưa cái hình quang minh để mà giảm được cái đúng, hay là mình lại sẽ gánh nhiều bám lớn. Thế là sau đó đại học tích lên thấy kinh trí là một cái cơ phần mà xuất hiện quang minh, mà kinh quang minh mình thấy kinh quang minh sử dụng tôi dám nói là vì trong kinh quang minh không có cái trang nào có cái quang minh, mà có những trang có đến mấy chục cái quang minh. Thế thay nhất đấy, trần trời chỉ mang cho những người làm nhẹ nhàng, yêu nghệ thuật, thích những cái vẻ nghiệp, kể những cái vẻ là phất phơ mà không có nặng nề điều, đồng thời là có thể bố thí, hoặc là bố thí những khác nữa, nhất là bố thí tràng hoa người khác. Các người khác phải vui thích, thích nghệ thuật thì cái việc đó có thể nên chỉ mang sau khi chết ở miền Nam lên đó. Đây ngày tả của nó. Người này phát ra thì có ích gì thì mang. Lúc lâm chung, thân thể người này phát ra mùi thơm vi diệu và cảm niệm hoa tươi. Và cảm niệm hoa tươi, hoa tươi tức là hoa tươi trên trời rơi xuống là cái gì? Lại tự thấy các thứ hoa nhiều màu dài trên sân mình, những cái mình thấy không thấy những kim khổng tước hay kim bạch hạc gì kia. Thì ngày xưa có nhiều những vị tăng họ cao, tôi không nhớ tên mấy vị. Lúc chết niệm Phật xong thì các chư thiên không có, chư thiên còn cao hơn thì mang mình không đi, nào bên kia sang đi. Thế đây là nói về người thấp này, nhưng người thấp này cũng ghê gớm lắm này. Mình chỉ mong là cái vân chung mình gặp cái này là khá. Thân thể người này phát ra mùi thơm vi diệu và cảm nhận hoa tươi. Có thể lúc mình mất thì cái thân này khôi và xinh. Thì có khi làm đại, có khi điều kiện đại kiện lung tung là chưa biết mà không biết làm thật gì. Lại sự thấy các thứ hoa nhiều màu lại trên thân mình, hoặc lại có thấy nền đài cung điện trên nhiều linh lục lạc châu báu trang sức với các thứ hoa đẹp, lúc nào hoa ví dụ thấy là giáo lý của chư Phật, giáo lý của hoa, thì tất cả các chúng sinh nở lên như bông hoa cả. Chúng mình là cái bông hoa, có khi nó hôi thối bởi vì nó bị cái xác thịt này. Thế tất cả hiện giờ các con chim, con kiến, con cỏ, tất cả những bông hoa nở lên như bông hoa đấy. đây đặc biệt là xin nói xin thần trời rất nhiều quá, vì cái nghiệp lực của mình chưa cảm ấy, mình yêu thích cái đó nhiều. Nhiều lục lạc, nhiều linh lục lạc, châu báu, trang sức với các thứ hoa đẹp, trăm ngàn thiên nữ ở trong đấy, trăm ngàn thiên nữ. Tôi đến vấn đề, có vấn đề tôi chưa hiểu là sao. Ví dụ như là ngày xưa các anh ông già Đức Phật, ông này mê vợ quá, theo Đức Phật đi tu một cái chỗ mê vợ, mà đi đâu gặp Đức Phật đứng trước cái mặt này. Ông mê như thế không? Thế Đức Phật nó phải mang lên trên trần trời cho coi, coi xong nó xin nữ về đạt quá thấy đi vào như con kỳ già. Thế nhưng ông này nó lạ lên cái cung trời cũng nhận, cái nữ thần trời nó như nó thật tương đối mà các thiên nữ, các nữ nhân ở trần gian này đó, thì đối các thiên nữ là con kỳ già. Thế nhưng mà người nam người nhân gian này vẫn mê như thường, nhưng trong khi con khỉ nó mê gì cả, nó mê con khỉ già của nó đấy. Vì thế này tất cả đều tâm đến tâm nhất cả, mà cái dục còn cái tham lên mình là do nó cái tâm nó từ nhiều cái mình thích cho nó sẽ làm như thế, cái mình mê. Thế thì có cái lạ không, Đức Phật đấy để cái quần áo cho ngài đang là nó nên bay lên cung. Nhưng mà đến cái chỗ đó thì thấy là trong cái nhà nó có sẵn, có đứng hẳn mấy trăm mấy ngàn thêm nữa. Đức nói vô vô là đây là cái nhà mà sau này mai nó làm sinh lên thì chúng em là phải chờ, phải chờ lên thờ Phật. Thế trong kinh sản cảnh trên trời đó, không cả thiên nữ cũng thế, cứ nói là chỗ nào rất nhiều thiên nữ lắm, mà xanh là xanh cho thiên tử nam cười chứ không, chứ không hiểu tại sao như thế. Thế quý vị có ý kiến gì không? Là chỗ nào có cái chỗ này thiên tử, sắc phong thiên tử sỏ xanh này, thì lấy có sắc hàng trăm trăm thiên, trăm thiên nữ là chỗ bộ như này, mà không nói cái thiên nữ xanh là sao. Thế là mình đã thử đi, mình hãy đi kia. Thế mình cứ đọc hết rồi, được ra cái này là vì thế kinh đại học thấy quý vị ở nhà nên mình đọc lại, nên là nó nên làm trong những ngày mắt mình đọc lại, mà mình lại trần ra mình không tưởng tượng được mọi. Trăm ngàn thiên nữ ở trong đấy, sau khi chết người ấy thấy cha và mẹ, tức là mình bị thiên tử và khi bị thiên nữ ở trên kia thì cha mẹ mình trời chỉ mang hoài, tức là hai người ôm ấp nhau. Và trời đi mang giống như nhân gian, và trời đi mang cũng ôm ấp nhau, không biết là có chăn lối như là dưới thế này không, nhưng có ôm ấp nhau. Nên trời trước thiên vương thì nên trời giao lại không còn mỗi nhau nữa, chỉ còn có cái là nắm tay nhau để tỏ tay nhau. Nên trời cao nữa thì không cần phải nắm tay nữa, chỉ liếc mắt nhìn tỏ tay nhau. Thế là cái dục người nó ngỏ, thì tất cả trong này là họ có là pháp giới hiện ra, nhưng xét làm cái rất rất đếp lan do cái nghiệp lực, không phải là diệt hiện một cách nó hỗn độn sâu vào xa lên cao cái dục người nó ngỏ lên đến sắc giới thì không còn dục nữa, mà không còn thân nữa, thì không còn dục, không còn thân nam nữa, toàn thân nam. Mà trên đó thì không có phải lao tác gì, trên trời không ít lao tác. Đọc những bài này ra mình thấy cái chuyện đó mình làm ở đây mình sống như là đời sống sâu vào bản thân, lúc nào mà là bỏ vã lo lắng, lúc nào sợ đói, làm rốt là cũng là làm hai ba rốt khổ riêng, tức là cái nghiệp mình kéo để có cái có được cần phải lo lắng. Nếu một chút nữa thế cha và mẹ trời chỉ mang mà hòa hiệp như người riêng phù đề, giống người nhân gian này ôm nhau do ái phong khỏi người ấy nhập vào thai sản, thì lúc đấy cái ái phong tức là cái lòng mong muốn lòng dục của mình mong muốn được ở thanh với điều kiện như thế, cái cuộc sống như thế chung có nhiều hoa cả nhưng vẫn còn ái dục. Thì như thế là mình bị sản xuất, mình tu tập chứ. Bây giờ mẹ trời, tức là cái bà thiên nữ trời, chỉ mang thai 7 ngày, chứ nó sai có 7 ngày. Thế này mình, thế này sai, mình kiếm thai 10 ngày, nó nhẹ như thế. Ở dưới nách phải sanh ra con trai, không nói sanh con trai, không nói. Mà dưới nách không cả được qua cái đường mình nhân gian này rất nhẹ hơn nhiều. Cũng về thế lúc mà mai ra công nhân tản thanh nước khỏe cũng lấy một cái lời nói nó không nhẹ như là xanh mà nó nách rất là hóa hiện rồi dưới nách phải xanh ra con trai, không nói xanh con gái trong nhà xin nó lâu ra thằng này. Cái này là câu chuyện câu hỏi lớn, làm sao lại không nói sinh con trai con gái mà nói còn sinh con trai, tôi thì nghĩ là cái đó cũng là khá là phần lớn này, cái vấn đề nam nữ nó ghi hướng nó chi phối suốt ba cõi ghi hướng làm sao lại sinh con trai. Năm nó bắt đầu từ đâu, từ đến đâu thì hết. Nó như thế. Mà thiếu đạo Phật trả lời không có nào mà nói. Đạo bên Thiên Chúa Giáo thì nói một câu là người nam bùa bỏ lấy sinh thần người tạo tạo mình là người đến thì cũng được, cũng tạo được nhưng mà không chưa hay, phải hay nữa. Vừa sanh xong trước ngực người con trai ấy có hoa duyệt ý cõi trời tự nhiên kết thành, cứ trẻ con sanh ra xong trước ngực nó mọc luôn hoa, nó mọc duyệt ý. Duyệt ý là gì? Duyệt ý là đẹp cái ý của mình muốn hoa thế nào hoa này. Duyệt lý có ích đời tự nhiên kết thành, trong đó trong cái thành tràn đủ bảy màu, đó là những màu trắng đen vàng đỏ xanh biếc hồng và đậm đỏ rõ như thế. Tràng hoa ấy có ánh sáng chói lòa, mùi thơm của hoa do gió đưa lan khắp một do tuần là 45 ngày trên nó toàn là hoa là hương vị thì ít thanh cũng nhiều vị thì ít, thế rồi xúc thì ít nên nói về sắc thì không còn ít, không xúc lắm. Lấy này chúng mình làm chúng ta, chúng mình luôn nồi là chúng mình đọa, chúng mình vui sướng là đau xúc lát. Xúc lát thì xúc lát là cái thô nặng nhất, mà cái làm cho mình mà dễ mày cái tầm liên lạc và vui sướng mà đồng thời khiến cho mình chịu nổi nhiều xúc lát. Thế thành những người đời nhân gian này lúc nào nghĩ đến cái xúc lắc, cái đồng bạc mình phải nắm trong tay mình chưa thích à, mình nó để ở xa xa là mình chưa thích, khổ. Cái cục vàng gì, hay cái miếng thịt, cái đưa đi rượu, phải nắm trong tay đưa đưa lên miệng mình thích, để xa xa thì mình là khó chịu. Thì mình xúc cảm gì đúng không? Thế Phật nói cái gì mình muốn sờ thấy cái đó như vậy. Nói cái quái đó là như thế nào thì mình muốn sờ thế này. Nhưng mình không tin được cái mắt nữa. Mình phải sờ đấy là mình tin. Người ta nói là tôi cho 10 đô la nha. Mình chưa tin lắm rồi. Đưa ra mình sờ, mình không tin. Khổ cái người chúng mình là cái nó chết được xúc cảm. Mình là cô nói gì vậy? Cô quên rồi, tính đâu quên rồi. Cô muốn cái này, cô nghe cái này thế nào? Cô muốn lên từng người kỳ ma không? Xin lỗi cái miếng thịt này, cái hoạt này này, mình chưa thích ăn. Mình cho miệng bằng xúc lát, nó chỉ mình thích, nó cho người hơn chứ không ngọt. Chảy nước rãi chứ ta nhưng mà không ngọt nó, cắn được. Mà mình chết cho nó, khi nhân loại mình làm chết cho nó, chết được chút lát. Ai nói cái gì không tin. Bây giờ mình nói được rồi thì mới tạm gọi là tin. Mình đang tin quá, tôi không tin đâu. Mà chưa thấy, chưa nắm được. Tràng hoa lấy khoai sáng trói lòa, mùi thơm của hoa, do gió đưa lan khắp một gió vật. Vì thế nên trời ấy gọi là trì mang. Trì mang. Trong cung có cây, nước, mặt nó thơm ngon như chất cam lỏ. À, nước mặt nó thơm ngon chất cam lỏ. Trái cây trong vườn dù tám mùi vị phẩm cao, trời ấy toàn ăn thứ trái đó, không vật thực nào khác. Lúc cảm thấy đói, trái tím tự hiện ra trên cây, cam như cước hoặc cam. Nói là người dân đang tin này. Mặt đất không có gai góc, sàn tỏi không có gai góc, sàn tỏi không có gai bừa. Toàn là cỏ mềm hoa tươi trải khắp sạch sẽ, hoặc có cung điện như khối hoa trắng. Cung điện mình ở như khối hoa trắng. Đâu phải xây cắt nhiều. Mà có cung điện vàng vòng dựng lên, thiên nữ xinh đẹp cùng đồ vui với mai hiên, đồ vui với mai hiên. Trời chỉ mang cỏ 200 năm khói trời. 200 năm khói đó thì một ngày có thể bằng độ vài năm như này. 200 năm nhiều hơn các vị tiên nhân. Lúc trời ấy sắp mạng trung hiện ra hai hiện tượng. Lúc trời sắp chết, cây trong nhà, cây trong vườn nhà, lá thì héo trong vườn. Nếu đây mình là tiên nhân kỳ ma này, thì lúc sắp chết thì cây mà chúng héo, lá thì héo, cành thì đổ xuống, bông hoa mất mùi thơm, tràn hoa trên thân bỗng nhiên háo vàng, gió mát biến thành gió nóng lạnh. Người thấy cái biến hình của tâm mình không báo nên muốn bỏ cung điện nguy nga mà đi. Bây giờ các thiên nữ thấy hiện tượng xấu này, cùng nhau vây quanh trời thấy mà kêu khóc rằng: khổ tay cho vô thường, không chút xót thương nơi người mà chúng tôi yêu quý. Bắt lấy chẳng cho tự do, lây bắt đây sẽ bỏ lìa chúng tôi. Lúc ấy thiên tử chỉ mang đó lần bị bệnh nhiệt tăng, suốt cả một đời khỏe mạnh, suốt lần chết thì bị bệnh nhiệt tăng lên, và thân hiện ánh lửa, thân hiện ánh lửa, rồi là lần chết. Do vậy nội tâm không cảm thấy nóng bức mà vẫn khoái lạc, thân bệnh nhiệt mà không cảm thấy cái nóng bức này. Hơn như ở nhân nam thấy thân nhiệt thì cái nóng bức này vẫn cảm thấy khoái lạc. Rời cõi trời xanh và nhân gian, trần trần cõi trời mà bị xuống, hết vớt xuống, trần trần xanh và thiên đường và nhân gian. Và vì nhân gian này có kinh, cõi trời chưa chắc có kinh. Ở trong hai thần thức của mình, ở trong hai thần thức đấy có thể làm cho mẹ thích chẳng hoa thơm và các thứ trái ngọt. Thường kiêm bao cái thành lập chợ búa trang nghiêm đông đúc khắp nơi răng rủ chối chối hoa khi vì thần vì trời này kỳ ma là trên trời ở trong nhân gian vào cái thân mình nữ nhân là trên nhân gian chỉ cái người đó về mẹ tự nhiên làm cho mẹ thích chẳng hoa sơ người mẹ tự nhiên đấy không thì nó lây nhau với nó và các thứ trái ngọt thích ăn thích trái ngọt không thích ăn những thứ băng nhanh nữa không những nít không thích ăn thường chiêm bao cái lúc chiêm bao thường xanh chiêm bao tốt cái thành lập chợ búa trang nhân dân lúc mà chỗ nào ra ngoài khi đã sanh ra thân mình sáng đẹp tươi thích y phục sạch sẽ nhà hoa xinh tươi thích đến thân đội bạn bè thích nghệ thuật thích giao lưu chơi và vui say mê rực rỡ mến yêu nữ sắc những món y phục quý vườn hoa bông trái không gì sánh ngang thấy người giàu sang càng vui mừng thích cho phong lưu đẹp đẽ thích được hưởng thụ nhưng mà dù cái nhẹ nhàng thôi chứ không phải đắm say một cái hoa câu thầy mấy cái bài nói về thầy kỳ mai vì trời cái khắc xanh lần bà này cũng tự nhiên lấy đó cũng thích cái gì nhẹ nhàng phong lưu này thích người giàu sang nhà cửa đẹp đẽ có màn nhung màn lụa quần áo đẹp đẽ không thích cái cuộc đời là những vị nữ nhân mà hay những vị nam nhân ở nhân gian này thích những quần áo đẹp hay những vị nữ nhân thích những quần áo lụa mà không nói đám say gì cho kể thì cũng là cái tốt mình thích cái mỹ thuật đó nó như thế lại này lại trên người xu hướng về trời tứ thiên vương đây là tám trên trời kỳ ma hay trời tứ thiên vương thì như sau đây nếu có người thấy kẻ nghèo cùng người bệnh tật bố thí cho ăn uống y phục thuốc men hoặc đào ao giếng để bố thí là người nào mà thấy người nghèo cùng người bệnh tật hay bố thí cho quần áo y phục và ăn uống cho thuốc men người đó để dễ lên lúc lâm chung thân lễ không ốm gầy không thay đổi sắc mình không hôi dơ tiếng không khàn tắc đây như là những cái gì để thân không thay đổi lấy đổi sắc mà không hóc hắt mình không hôi dơ tiếng này không khàn tắc không đái lầm ỉa xoắn đái lầm ỉa xoắn là có thể đi vào địa ngục không đi xoáy không có cái gì không có nó chỉ một chi tiết mà không có một chi tiết là hư vọng tại vì thế những người chúng mình sanh ở đây trời mặt pháp lại nhiều cái không đái lầm ỉa xoắn các căn không hư còn mũi thì không gạt mắt không hỏng như thế các căn không hư dồn có thể thấy tự mình ở trong chúng ta, lúc bây giờ nhân dân mình thấy ở trong cái thiên chúng đó là mình lên đó. Sau khi mạng chung trí thể màu hoa sen hồng, người màu hoa sen hồng miệng thoảng mùi thơm, lại còn có gió mát thổi hoa thơm tất trên trí thể, lúc ấy thần thức người chết thấy trời cứ chim mưng cha mẹ vui vẻ giao du say đắm kỳ lạ. Với cái thứ tiếng vang là vui vẻ thôi, giao du có thể nắm tay nắm chân các thứ nói được âu yếm chứ không có cái chân đó. Say đắm tỉnh ái thiên phụ thì ma đơn ái từ xa lưng đúng không?